Độc tôn tam giới, chương 875, cự đầu khiêu khích 2, góc truyện audio.com, thiên minh thượng nhân này, thoạt nhìn là loại hảo tiên sinh, ai cũng không đắc tội, cho dù là người trẻ tuổi, ngữ điệu cũng hết sức ca ngợi, tuyệt không đả kích tin tưởng của người trẻ tuổi. Điểm này, ngược lại là có phần khó được, Giang Trần cũng không thất lễ, đáp tạ nói. Đa tạ cát ngôn của thiên minh tông chủ. Ánh mắt của thiên minh thượng nhân cuối cùng mới dừng lại ở trên người Mộc Cao Kỳ, lần này, hắn càng kỳ lạ rồi, không khỏi nở nụ cười. Đan Càn Cung, không hổ là đại tông môn dùng đan đạo lập tông. Vị hiền chất này nhỏ tuổi nhất tu vi võ đạo chỉ là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại có thể tham gia thịnh hội như vậy, đích thị là thiên tài đan đạo rất giỏi. Không biết lão phu có phải nhìn lầm không? Mộc Cao Kỳ đối mặt cường giả thiên thánh, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Đan Trì Cung chủ cười ha ha. Tiên phú đan đạo của kẻ này, hoàn toàn chính xác xuất chúng. Trời xanh là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa chính là thiên tài đan đạo Đan Càn Cung ta trọng điểm bồi dưỡng. Lần này, là dẫn hắn tới trải nghiệm, đối với Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể, Đan Càn Cung tự nhiên là phải trọng điểm bồi dưỡng. Nhân vật như vậy, là đại biểu cho một danh tiếng, có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nữa, làm cho Đan Càn Cung danh dương thiên hạ. Loại nhân vật cấp bậc chiêu bài này, lực ảnh hưởng đối với tông môn là phi thường lớn. Nếu như một ngày kia Mộc Cao Kỳ này đan đạo đại thành, chỉ sợ người hướng về phía danh khí của Mộc Cao Kỳ, đến tìm nương tựa Đan Càn Cung sẽ không thiếu. Tiên thiên mộc linh thể thượng thừa ở trong lịch sử của Đan Càn Cung cũng không có xuất hiện qua. Nhân vật bậc này, nếu thuận lợi phát triển, tuyệt đối có thể ảnh hưởng ngàn năm số mệnh của tông môn. Thậm chí dùng sức một mình, làm cho tông môn nhất phi trùng thiên cũng có thể. Dù sao, loại thiên phú này, mặc dù là ở thượng bát vực cũng sẽ cướp phá đầu. Tiên thiên thân thể ở thượng bát vực cũng không phải quá hiếm thấy. Nhưng mà tiên thiên thân thể thượng thừa lại là trăm vạn giảm khó có một. Về phần tiên thiên mộc linh thể thượng thừa càng là 10 tỷ miệng người cũng khó tìm một cái. Chỉ cần xuất hiện một cái tất sẽ bị tranh mua. Tiên thiên mộc linh thể thượng thừa chỉ cần không vẫn lạc được tông môn cung cấp nuôi dưỡng, cho hắn 20-30 năm trưởng thành thế tất trở thành một chỗ dựa của tông môn. Võ đạo tông môn thiếu nhất không phải thiên tài võ đạo gì, mà là thiên tài đan đạo cấp cao nhất. Rất nhiều đan dược những tông môn đỉnh cấp kia không phải là không có tài nguyên luyện chế cũng không phải là không có đan phương. Mà là khuyết thiếu đan sư đỉnh cấp, so với việc tài nguyên thiếu, số lượng đan sư đỉnh cấp càng thêm thiếu. Quả nhiên, thiên minh thượng nhân nghe Đan Trì Cung chủ giới thiệu trong mắt lập tức bắn ra thần sắc vạn phần giật mình, mặt mũi tràn đầy tươi cười tán thán nói. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. 10 tỷ giảm cũng khó lấy ra một tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, vậy mà xuất hiện ở Đan Càn Cung. Đan Trì lão đệ, xem ra, Đan Càn Cung ngươi, quả nhiên là được thượng thiên chiếu cố, số mệnh không ngừng. Vốn xuất hiện thiên tài võ đạo như ngươi, lại thêm thiên tài đan đạo như Mộc Cao Kỳ hiền chất. Dùng ta xem, sau trăm năm, Đan Càn Cung tất trở thành người khiêm đỉnh của vạn tượng cương vực. Đang khi nói chuyện cách đó, góc truyện audio.com, không xa lại truyền đến một tiếng cười chế giễu. Thiên minh lão nhân, loại người như ngươi gặp ai cũng khoa trương lên tận trời, xem ra là nên sửa a. Thanh âm này như phá cái chiêng, nghe liền để cho người cực kỳ khó chịu. Người tới thân hình cao lớn, tóc xanh cuồng loạn bay múa cho người cảm giác cuồng dã không bị trói buộc. Sau lưng cõng một thanh đại kiếm khổng lồ, long hành hổ bộ, bộc lộ tài năng, cất bước tầm đó tựa như một thanh bảo kiếm phá không mà đến. Người này, là Thánh Kiếm Cung cung chủ Uông Kiếm Vũ. Thiên minh thượng nhân hiển nhiên lòng dạ rất sâu tu dưỡng không tệ, nghe vậy cũng không để ý cười ha ha. Kiếm Vũ, ngươi luôn sắc bén như vậy à? Thế nào, lần Huyễn Ba Sơn đan đấu này, ngươi là một người cô đơn tới sao? Uông Kiếm Vũ đạm mạc cười cười cũng không trả lời thiên minh thượng nhân, mà trực tiếp đi đến trước mặt Đan Trì. Không tệ lắm, thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bất quá. Liếc qua mấy đệ tử trẻ tuổi như Giang Trần, Uông Kiếm Vũ lộ ra một tia trào phúng. Chỉ tiếp trong tuổi trẻ, lại không có một thánh cảnh, đáng tiếc. Nhìn ra được Uông Kiếm Vũ này là cố ý đến khiêu khích Đan Càn Cung. Đan Trì Cung Chủ cũng cười nhạt một tiếng, Uông Cung Chủ, Huyễn Ba Sơn đan đấu, đấu chính là đan. Nếu ngươi muốn khoe khoang lực lượng võ đạo của Thánh Kiếm Cung, 3 năm sau ở Vạn Tượng Đại Điển, lại đến diễu võ Dương Oai cũng không muộn. Huyễn Ba Sơn đan đấu, là đan sư luận bàn, mà Vạn Tượng Đại Điển, mới là thịnh hội để thiên tài võ đạo trẻ tuổi va chạm. Uông Kiếm Vũ này ở Huyễn Ba Sơn đan đấu, lại lấy võ đạo đến diễu võ Dương Oai, tự nhiên là có chút lỗi thời. Uông Kiếm Vũ cười ha ha, Vạn Tượng Đại Điển, ha ha, hy vọng 3 năm sau trẻ tuổi của Đan Càn Cung có thể ra một nhân vật tỏa sáng. Nói xong, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên lại cười thần bí. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, Thánh Kiếm Cung ta đã có hai vị thiên tài tuổi trẻ đột phá thánh cảnh. Ở trong Vạn Tượng Đại Điển, nhất định bỗng nhiên nổi tiếng, ha ha ha. Uông Kiếm Vũ này nghênh ngang rời đi, làm cho không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ. Ngược lại là Đan Trì Cung Chủ, biểu lộ đạm mạc, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên đối với loại khiêu khích này không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng Thẩm Thanh Hồng thì mặt đen lên, hiển nhiên là nhận lấy một ít kích thích. Nghe được thiên tài Thánh Kiếm Cung, đã đột phá thánh cảnh. Mà hắn hiện tại còn kém một bước, tuy sắp đột phá, nhưng một bước cuối cùng luôn vượt không qua. Cái này để cho Thẩm Thanh Hồng cảm thấy rất ảo não. Mà Giang Trần thì âm thầm phán đoán, Thánh Kiếm Cung này có lẽ cùng Đan Càn Cung quan hệ không tốt, thậm chí có thể là đối đầu. Quả nhiên, Vân Nhất Trưởng lão thấp giọng nói. Vài thập niên trước Thánh Kiếm Cung và Đan Càn Cung từng vì tranh đoạt một linh mạch mà huyên náo rất lớn. Khi đó lão cung chủ còn không có đi về cõi tiên, dùng lực lượng thánh cảnh bát trọng cường thế áp chế Uông Kiếm Vũ. Đoạt được khối linh mạch kia, nguyên lai còn có điển cố này, cũng khó trách địch ý của Uông Kiếm Vũ nặng như vậy. Hôm nay lão cung chủ của Đan Càn Cung đã đi về cõi tiên, trong lúc vội vàng, mới lập Đan Trì thành cung chủ kế nhiệm. Kỳ thật Đan Trì tiền nhiệm là có chút ý tứ không trâu bắt chó đi cày. Chỉ là dùng niên kỷ của Đan Trì lại có thể ngăn cơn sóng dữ chống đỡ Đan Càn Cung lung lay sắp đổ được. Góc truyện audio.com, cả tông môn ủng hộ, mặc dù là Liên Thành trưởng lão trước kia bị cho rằng có hy vọng kế nhiệm nhất cũng không thể không phục phách lực cùng thủ đoạn của Đan Trì. Cách chương.